Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 23 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tham luận của Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề môi trường. Và cuối chương trình sẽ có một radio tâm ca. Bây giờ, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, dưới cơn mưa nhẹ trong tiết đầu thu tại Roma, Đức Thánh Cha đã có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật 22 tháng 9 năm 2019. Trong dụ ngôn được Tin mừng Thánh Luca thuật lại hôm nay, Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta hãy khôn ngoan và trung thực, biết tạo nên những bước ngoặt bằng cách chọn điều tốt và không tốt. Khởi đi từ đoạn dụ ngôn trong Tin mừng Thánh Luca, Đức Thánh Cha nói về việc tham nhũng đang ngày càng phổ biến hiện nay. Trung tâm của dụ ngôn trong đoạn tin mừng hôm nay là hình ảnh của người quản lý có phần thông minh nhưng lại bất lương. Ông bị tố cáo là đã phung phí tài sản của chủ và sắp bị sa thải. Đối mặt với một tình huống ngày càng khó khăn như thế, ông không nhụt chí hay nản lòng nhưng cố tìm ra cho mình một lối thoát. Đầu tiên, với sự tinh anh, ông nhận ra những giới hạn của mình khi không thể làm được việc khác. Sau đó, với sự ranh mãnh xảo quyệt của mình, ông quyết định lấy cắp lần cuối. Ông ta đã làm gì? Ông gọi các con nợ của chủ lại và giảm các khoản nợ mà họ đã nợ ông chủ trước đó. Chính điều này giúp ông biến họ thành bạn bè và vì thế mà được đền ơn. Đức Thánh Cha vừa dùng tay để diễn tả như cách người Ý vẫn thường làm và thêm rằng: thật không may, có được lòng biết ơn bằng cách tham nhũng đang trở thành điều thông thường hiện nay. Do đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu đưa ra ví dụ này chắc chắn không phải để khuyến khích sự xảo quyệt hay bất lương, nhưng là sự khôn khéo và tinh anh. Thực thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng: ông chủ ca ngợi người quản lý bất lương ấy vì ông ta đã hành động khôn khéo. Đó là sự kết hợp giữa trí thông minh và mánh khóe, điều thường giúp người ta vượt qua những trạng huống khó khăn. Chìa khóa để đọc dụ ngôn này hệ tại ở lời mời gọi của Chúa Giêsu ở cuối dụ ngôn: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Nhưng dường như ở đây có một điều khiến chúng ta bối rối. Tiền của bất chính ở đây lại chính là tiền bạc, mà nhiều khi người ta gọi là phân của quỷ khi muốn nói tới của cải vật chất. Vậy, dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè có nghĩa là gì? Và việc sử dụng của cải mà Chúa Giêsu đã nói liên quan gì đến nơi ở vĩnh cửu? Bằng chính những câu hỏi ấy, Đức Thánh Cha đã cho chúng ta những lời giải thích rất quý giá. Ngài nói, sự giàu có dễ làm chúng ta tạo ra những bức tường, gây ra chia rẽ hoặc phân biệt đối xử. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta kết bạn bằng tiền của. Những gì Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ là một bước ngoặt thực sự.
Ad invertire la rota, fatevi degli amici con la ricchezza. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose.
Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Đó chính là lời kêu gọi chúng ta biết biến tiền của và sự giàu có thành các tương quan, bởi con người có giá trị hơn mọi sự và được đong đếm nhiều hơn của cải mà chúng ta đang có. Trong thực tế, người sinh nhiều hoa trái không phải là những người có quá nhiều của cải, mà là những người biết tạo ra và gìn giữ nhiều tương quan, nhiều bạn bè. Chính điều ấy giúp hướng tới những sự giàu có phong phú khác nữa là những món quà và ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho người ấy. Vì vậy, chỉ khi chúng ta có thể thực hiện bước ngoặt này, dám biến sự giàu có, dám biến tiền của thành công cụ của tình huynh đệ và liên đới, cùng với việc quản lý tốt của mình, chúng ta sẽ được đón nhận vào nước Chúa. Nơi mà chẳng những chúng ta tìm thấy Thiên Chúa mà còn tất cả những ai chúng ta đã giúp đỡ, những ai chúng ta đã sẻ chia những món quà mình đã lãnh nhận. Chính vì thế, tác giả Tin mừng mới viết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền, hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Vậy dụ ngôn hôm nay và cả đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 25 thường niên đặt ra cho chúng ta câu hỏi gì? Đôi khi chúng ta có thể thấy chính cuộc đời mình không có lối thoát như người quản lý bất lương hôm nay. Ông thực sự bị ông chủ của mình dồn vào chân tường. Và chúng ta cũng có thể tự hỏi, mình sẽ làm gì đây? Và chính với câu hỏi này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng này vang lên một câu tự vấn của người quản lý bất lương, người đang có nguy cơ bị ông chủ của mình sa thải. Mình phải làm gì đây? Đối diện với những thiếu sót, sai lầm và thất bại của chúng ta, Thiên Chúa bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta luôn có thời gian và cơ hội để sửa điều ác bằng cách làm điều lành. Ai đã từng làm cho người khác phải đau khổ, hãy làm cho ai đó hạnh phúc. Ai đã từng chiếm đoạt hoặc tham ô, hãy giúp đỡ người thiếu thốn. Làm như vậy, chúng ta sẽ được Chúa ca ngợi, bởi vì chúng ta đã hành động khôn khéo, nghĩa là với sự khôn ngoan của người nhận biết mình là con cái Thiên Chúa và dám đánh liều đời mình vì nước trời. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ với lời mời gọi hướng về Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Đất Thánh cho chúng ta biết trở nên những người khôn ngoan lựa chọn những bảo đảm của sự sống đời đời, chứ không phải thành công thế trần. Để đến ngày phán xét chung cục, những người đã từng cần đến sự giúp đỡ của chúng ta chứng thực rằng chúng ta đã chiêm ngưỡng và phục vụ Thiên Chúa. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Come sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Esos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón các vận động viên tham gia cuộc chạy đua marathon với tên gọi Via Pacis. Họ đã mang đến một thông điệp về hòa bình và đối thoại trên các đường phố tại Roma sáng nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ nhân ngày Người Di Dân và Tị Nạn Thế Giới sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 sắp tới. Ngài cũng mời các tín hữu đến tham dự thánh lễ mà Ngài sẽ chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng với lời cầu nguyện, chúng ta diễn tả sự gần gũi với những người di dân và tị nạn trên khắp thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài tham luận của Đức Tổng giám mục Bernardito Auxa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề môi trường.
Kính thưa quý vị thính giả, những ngày đầu tháng 10 sắp tới, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon sẽ khai diễn tại Vatican. Trong nhiều chủ đề sẽ được bàn thảo có vấn đề về môi trường, vốn đang nóng bỏng và là một trong những quan tâm ưu tiên của giáo hội. tại Diễn đàn Phục hồi Khí hậu Toàn cầu hàng năm lần thứ nhất của Liên Hợp Quốc hôm 17 tháng 9 năm 2019 ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa, sứ thần và là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã có bài tham luận liên quan đến vấn đề môi trường. Khởi đầu bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aosa nói, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, chúng ta nghe nhiều về giảm thiểu và thích ứng, nhưng không nghe về phục hồi khí hậu. Tôi biết rằng phục hồi khí hậu tìm cách đưa khí hậu trái đất trong một hoặc hai thế hệ về tình trạng của nó trước khi bắt đầu cách mạng công nghiệp. Đó là một mục tiêu tham vọng hơn nhiều so với việc giảm thiểu và thích ứng với mục tiêu chung, là đạt được sự ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức độ ngăn chặn sự can thiệp nguy hiểm của con người đến hệ thống khí hậu. Tuy nhiên, dù có những hứa hẹn lớn, nhưng thuật ngữ phục hồi khí hậu không được tìm thấy trong công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu hoặc trong thỏa thuận Paris.
Việc thiếu đề cập đến phục hồi khí hậu trong các tài liệu quan trọng nhất về biến đổi khí hậu khiến người ta phải đặt câu hỏi. Việc phục hồi khí hậu nằm ở đâu trong nỗ lực chung để chống biến đổi khí hậu? Tôi tin rằng đây là nhiệm vụ chính của các chuyên gia và các tham luận viên hôm nay. Họ sẽ tìm cách giúp chúng ta hiểu và thuyết phục những người nghi ngờ về việc tại sao phục hồi khí hậu cần được coi là một phần quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, hoặc tại sao chúng ta cần khôi phục điều kiện khí hậu trái đất trở về các mức độ tiền công nghiệp. Phục hồi khí hậu là một thách thức lớn đối với công nghệ. Bên cạnh điều hứa hẹn rằng đây chính là một cách tiếp cận hợp lý trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thì sự đổi mới mà nó có thể mang lại cũng có thể góp phần vào các biện pháp giảm thiểu và thích ứng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc theo đuổi nó cũng gặp những gièm pha. Chẳng hạn, có những người cho rằng nó sẽ phân tán các nguồn lực khỏi các biện pháp giảm thiểu và thích ứng khẩn cấp, làm suy yếu các mục tiêu lớn về khí hậu, không khuyến khích khử carbon và sử dụng năng lượng tái tạo. Cũng có những người cảnh báo rằng một số phương pháp loại trừ khí thải nhà kính từ khí quyển có thể gây hại hơn là có lợi. Tôi tin rằng điểm nhắm của Diễn đàn Phục hồi Khí hậu Toàn cầu hàng năm lần đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc phục hồi khí hậu là gì. Trong khi cố gắng tìm hiểu thêm về các phương pháp phục hồi khí hậu nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng, chúng ta hãy chú ý đến cơ chế khử carbon và oxy hóa lớn nhất, cụ thể là thiên nhiên. Tất cả các tài liệu liên quan đến khí hậu đều công nhận tầm quan trọng của rừng trong việc giảm lượng carbon và sản xuất oxy. Khoa học từ trường tiểu học đã cho chúng ta biết rằng rừng và cây cối làm giảm khí carbon dioxide. Chúng là một máy điều hòa khí hậu tuyệt vời. Đó là lý do tại sao sự suy thoái liên tục của rừng thế giới trở nên một mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt không được chậm trễ, bởi vì sự suy thoái như thế đe dọa toàn bộ hệ sinh thái.
Báo cáo đặc biệt năm 2018 của Hội nghị Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu chỉ ra rằng việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu vẫn còn có thể thực hiện. Nhưng để làm được điều đó, đòi hỏi một mục tiêu và hành động lớn hơn nhiều so với hiện nay nhằm hạn chế và giảm việc thải khí nhà kính. Đó là mục tiêu quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu sắp diễn ra tại Liên Hợp Quốc. Tôi vui mừng báo trước rằng, để đáp lại lời kêu gọi của Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu một sứ điệp video. Điều này là một minh chứng hơn nữa rằng, việc chăm sóc môi trường là một ưu tiên rất cao đối với Đức Giáo Hoàng. Khi Ngài nói chuyện với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015, một trong những chủ đề chính mà Ngài nhắm đến là việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, về việc chăm sóc anh chị em của chúng ta trong ngôi nhà đó và về mối liên hệ hỗ tương giữa đôi bên. Đức Giáo Hoàng đã nói rằng, gây hại cho môi trường là gây hại cho con người và chúng ta thấy điều này trong việc hoang phí và lạm dụng môi trường như thế nào, kèm theo một quá trình không ngừng loại trừ những người yếu đuối và thiệt thòi. Để đáp lại điều này, Ngài nói rằng những lời phát biểu trọng thể là không đủ, nhưng nó đòi hỏi một ý chí chính trị hiệu quả, thực tế và không ngừng, từ đó dẫn đến các bước cụ thể và các biện pháp ngay lập tức để bảo tồn và cải thiện môi trường thiên nhiên, và sau đó chấm dứt hiện tượng loại trừ kinh tế và xã hội nhanh nhất có thể.
Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tích cực ủng hộ việc giảm khí thải nhà kính. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh nhiều lần rằng việc chuyển đổi để giảm việc thải khí nhà kính là một vấn đề không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, nhưng nó còn là, thậm chí thiết yếu hơn, một vấn đề về hành vi của con người, như mô hình tiêu dùng và lối sống, từ đó định hướng cách thức sản xuất. Do đó, việc tìm ra những phát minh thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững và giảm thiểu nhất việc để lại dấu vết carbon cần được khuyến khích. Về vấn đề này, các thể chế phi chính phủ đang dấn thân nhiều để giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định thân thiện với môi trường. Đối với giáo hội Công giáo, chăm sóc môi trường trước hết là một mệnh lệnh tôn giáo và đạo đức, vì đây là việc quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Mặc dù khoa học là nền tảng cho chúng ta biết về tình trạng của môi trường chúng ta, nhưng chính niềm tin đưa đến việc yêu và chăm sóc môi trường lại lay động trái tim chúng ta. Để kết luận, Đức Tổng giám mục Ausa viết: Quý vị thân mến, chúng ta biết những gì chúng ta có thể làm. Bây giờ chúng ta cần phải làm điều đó. Các giải pháp thì vô số và đều nằm trong tầm tay của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với quý thính giả trong mục Radio Tâm Ca với đề tài Vầng Trăng Khuyết.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Trần Dung và anh Huy xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Tuần vừa qua, khắp các phố phường tại Việt Nam vui đón Trung Thu với các em thiếu nhi.
Trời, thì nhìn thấy nhớ mùi bánh Trung Thu quá.
Để chuẩn bị cho chương trình này, có rất nhiều các bạn trẻ, nhiều nhóm sinh viên Công giáo đã tổ chức những chương trình như Trung Thu cho em hay Những ước mơ xanh.
Hay là có một giáo họ nhỏ nhỏ xíu thôi mà để một cái tên rất là hay, Trung Thu bên Giê-xu. Và trong số đó thì có một bạn xin được giấu tên gửi thư về cho chương trình, chia sẻ về tâm tình của bạn ấy trong chuyến đi tông đồ tại Tân Khai, Bình Phước dịp Trung Thu vừa qua. Chuyện là thế này.
Ngày đăng ký đi Trung Thu ở Tân Khai, tôi vẫn cứ run run, phần vì ngại đi xa, phần vì bản tính nhút nhát của mình. Rồi ngày ấy cũng đến.
Và đúng 12 giờ 30 phút, hai chiếc xe lăn bánh. Yên vị trên xe rồi mà tôi vẫn cứ hồi hộp mà cũng hơi lo. Hồi hộp vì mình được đến một vùng đất mới toanh, gặp những con người cũng mới toanh luôn. Và lo vì không biết khi nào cơn say xe mới ập tới với mình.
Ngó quanh những bạn đi cùng với mình, tôi biết có một vài người đang đói meo. Vì mãi chuẩn bị cho chuyến đi xe nên không kịp ăn trưa, thậm chí chưa ăn sáng cũng chừng. Phần mình, tôi cũng chuẩn bị một chút lương thực cho các bạn. Nhưng khổ nỗi, sơ ý thế nào mà tôi lại để hết số lương thực của xe mình bên xe bên kia.
Thôi rồi Lượm ơi, căng rồi đó, căng.
Trước khi mất tỉnh táo vì cơn mê... Ủa, sao lại cơn mê?
Cơn mê xe, tại vì các bạn này bạn không dùng chữ say xe mà bạn thích dùng chữ cơn mê đó.
Tôi vẫn còn nghe được tiếng kêu ục 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 trong bụng bạn ngồi bên cạnh.
Và kinh nghiệm của bạn này có thể nói là được túm lại trong một chữ mà thôi, đó là chữ thiếu. Câu chuyện tiếp tục thế này. Chiều, xe cập bến. Khi đã qua cơn mê xe nhé, với cái bụng rỗng tinh và cái đầu cà tưng, tôi lon ton giúp ban ẩm thực rồi tranh thủ ngó nghiêng cái sân lầy lội chen chúc người. Các bé, các bác, các cụ, thanh thiếu niên, nam nữ, vân vân. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng la và có cả tiếng khóc thét đâu đó. Những gương mặt màu nâu đất của những người con lam lũ ở vùng đất này không giấu được niềm vui trong ngày mà người ta gọi là Tết. Ngó quanh, tôi chấm được một bà mẹ đang bồng con và bắt đầu nhẹ nhẹ lân la mò đến bắt chuyện. Vâng, chào chị ạ. Ủa mà bé ăn gì chứ chị?
Hắn ốm rồi, có chịu ăn gì đâu.
Xem nào, trời đúng là ốm thật rồi. Đầu đang hâm hấp nóng đây này. Cái mặt đẹp trai trong buồn so nữa, tội nghiệp ghê á. Ốm mà bé con. Tôi chợt nhớ đến một thứ, mắt tôi bỗng sáng lên. Sữa, đúng, sữa. Mình vừa thấy mấy thùng sữa đâu đây mà. Đúng rồi, tôi hấn hở chạy đi, không kịp dặn mẹ thằng nhóc đứng chờ nữa.
Thấy thật nhiều sữa trong khu ẩm thực, tôi thò tay lấy một hộp sữa cho thằng nhóc, rồi thêm một hộp nữa cho mình. Tôi nghĩ mình uống trước đã, uống lấy sức để chạy và làm việc. Một phút thôi, nhăm nho gì. Còn lòng tôi lại thì thầm, đem cho thằng bé trước đã, lát tìm không ra thì sao.
Chà, quả là một cuộc đấu tranh hơi khó xử trong nội tâm đây. Và khi đó thì cái đầu lại động viên tôi là thằng bé nó vẫn ở đây chứ ở đâu đâu, một phút thôi mà. Thấy cũng hợp lý, tôi đứng lên uống hết hộp sữa. Một phút đúng không hơn không kém. Vui vẻ quay ra sân, tôi giật bắn người. Ơ, thằng bé đâu rồi? Hai mẹ con nó đâu rồi? Tôi giáo giác tìm khắp sân. Và cơn hối hận thực sự dâng lên đến ngập đầu.
Trong sân, đám trẻ đã tập hợp thành hàng. Những người mẹ ẵm con đứng ở góc này, góc kia. Họ giống nhau và những đứa trẻ cũng giống nhau đến lạ lùng.
Và chiều hôm ấy, trong đám người đứng ven sân, có một kẻ đã cực kỳ thiếu. Không thiếu bánh, không thiếu sữa, thiếu một cái điều gì đó mà khiến lòng phải trùng lại.
Đến tối, tôi thuộc nhóm vô nhà thờ phát quà. Tôi đứng trên gian cung thánh với thùng quà bự thiệt là bự. Ngoài đám trẻ, còn có những bà mẹ bồng con không theo nổi hàng rồng rắn của những đứa nhóc, nên mới ngồi lại trong nhà thờ chờ đợi. Mọi chuyện êm xuôi cho đến khi nhiều cô chú muốn tôi phát quà, phá lệ. Tôi từ chối ngay. Tôi làm theo nguyên tắc để giữ ổn định trật tự.
Vâng, và đặt vào tay đứa bé cuối cùng gói quà xong, tôi đóng nắp thùng lại ngay. Ủa, còn dư hẳn cả một thùng đầy, không còn ai đến xin tôi phá lệ nữa. Mọi người đã chuẩn bị ra về cả rồi. Tôi ngồi lại một mình trong nhà thờ và dĩ nhiên là với cái thùng bánh còn dư đó nữa mà lòng mênh mang khó tả làm sao ấy. Ngoài sân thì các bạn đang reo vui nhảy múa, Chúa đến ban sức sống, Ngài nguồn sông luôn dồi dào mãi. Và thực sự là có một câu hát nó lọt thẳng vào trong tai của tôi, vẳng đi vẳng lại trong lòng tôi, Chúa đến ban dồi dào.
Tôi thấy đám đông ngày xưa bị đói, ngồi la liệt trên đồng cỏ xanh. Chúa cho họ ăn, không phát vé, không nguyên tắc, nhận dùm chắc cũng được, miễn là còn có thể nhận. Tôi nhìn cảnh ấy, nhìn đám đông người ngoài sân, nhìn hình ảnh những người tôi vừa từ chối mà rưng rức. Bao giờ thì chữ dồi dào ấy mới thành sự thật nơi cuộc đời của tôi? Quà còn dư nhiều, nhưng tôi đã không dám tin là có đủ cho tất cả.
Thiếu, vâng. Có phải là vẫn thiếu một điều gì đó không?
Đến khuya, có mấy bạn trẻ tiêng lưu luyến không chịu về sớm. Có một cô bé cứ quấn quýt lấy tôi từ nãy đến giờ. Hỏi ra mới biết em ấy mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh, nhưng thi rớt đại học. Gặp tôi, con bé mừng rỡ, nói đủ thứ chuyện.
Khuya hơn khi màn đêm dần buông xuống, khi cô bé ra về cùng các bạn của mình, tôi ở lại giữa trời đêm yên tĩnh, suy tư về câu nói lúc nãy của cha xứ. Các bạn biết không, cha kể với tôi rằng ở đây mà học được đến lớp 12 á, là bằng tụi con học đến tiến sĩ rồi đó. Chả chơi đâu nhé. Và tôi tự hỏi liệu con bé có tương lai hay không. Ở Tân Khai này, con bé không đi học nữa thì phải lo làm việc, luyện thi, chuyện xa vời. Rồi 12 năm say mê cố gắng nỗ lực hết mình sẽ đi đến đâu? Làm sao để mà ước mơ có thể trở thành hiện thực được cơ chứ?
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ kịp gửi về trời cao một mơ ước. Ước gì người giữ cán cân nơi trần gian này là Thiên Chúa. Khi ấy, con bé tiên đen nhẻm kia hẳn sẽ có cơ hội. Nhưng bao giờ cho đến khi ấy? Bao giờ thì thung lũng sẽ được lấp đầy đây?
Vâng, bao giờ cho đến bao giờ vẫn là câu hỏi muôn thuở. Và bạn ấy chốt lại tất cả tâm tình của mình bằng câu này. Trước những gì thiếu trong đêm Trung Thu này, tôi cũng thấy đời mình còn thiếu thiếu nhiều lắm. Vâng, và với những dòng chia sẻ đầy suy tư và tâm trạng vừa rồi, với những câu hỏi có thể nói là còn bỏ ngỏ vừa qua, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Chúa là Mục Tử, một sáng tác của Nguyễn Duy Vi qua tiếng hát của Diệu Hiền, để cảm nhận phần nào sự khỏa lấp những gì chúng ta còn thiếu trong cuộc sống nhé.
Chúa là Mục Tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Chi có tươi dần đồng xanh, con nó thoáng không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghĩ uống nó đầy. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng lộc này suối nước mắt bom.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những câu chuyện cuộc đời muốn chia sẻ cho chúng tôi cũng như cho các bạn thính giả bốn phương, xin đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi kèm theo bài hát muốn đề tặng nhé.
Vâng, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần tới trong chuyên mục Radio Tâm Ca số 12. Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.